Chương 154. Thiên Tôn Bái Sơn. Chí Tôn tỉnh tội. Chương 154. Thiên Tôn Bái Sơn. Chí Tôn tỉnh tội. 200 năm trong thời gian, Vương Đẳng hoặc là cùng thân nhân người gặp nhau, hoặc là cùng Lạc Thủy Tiên cùng một chỗ. Hán vị này đại đế không mở miệng. Những kia bái sơn người, vô luận hạng gì địa vị, đều chỉ có thể thành thành thật thật canh giữ ở ngoài núi, không dám có chút vượt qua. Thẳng đến mấy ngày nay, không chỉ là thánh nhân cùng thánh quân, đương đại chí tôn, thậm chí cổ thiên tôn đều tiến đến bái sơn. Từ trúc sơn tu sĩ thoáng cái có chút bị không thể. Bọn hắn trong những người này, phần lớn đều là đại tân sinh, vài ngàn năm trước thế hệ trước, ngoại trừ thiên tư thật sự quá kém không cách nào đột phá bản thân hạn mức cao nhất đã mất, những thứ khác cơ bản đồ tu thành thánh nhân, thậm chí là đặt chân thánh quân cảnh giới. Thánh nhân phía trên cường giả, không gọi là chuyên cần tại bế quan. Chỉ có Vương Đằng lúc trở lại, bọn hắn xuất quan đón chào, nhưng là chẳng qua là vội vàng thoáng nhìn, từ nay về sau lại trở về bế quan sinh hoạt. Khát vọng trùng kích chí tôn cảnh giới, tương lai có thể được đến đại đế chỉ điểm. Những này đỉnh tiêm thế hệ trước đang bế quan, tiếp đãi trách nhiệm, dĩ nhiên là rơi vào đại tân sinh trên người. Nhưng hôm nay đại tân sinh, cao nhất bất quá thánh nhân cảnh giới. Bọn hắn lưng tựa từ trúc sơn, thân phận nước lên thì thuyền lên, đối mặt thánh quân cũng không sợ, có thể thông dong ứng đối. Nhưng chí tôn chênh lệch liền quá lớn. Cho dù là thánh quân, đối mặt chí tôn đều hô hấp không khoái, bị vô hình uy áp, sinh mệnh cấp độ chênh lệch ép tới thở không nổi. Huống chi là mấy vị kia cổ thiên tôn. Nay đây, khi nhìn thấy khắp nơi bất hủ đạo thống chí tôn, cùng với mấy vị cổ thiên tôn đến bái sơn, tiếp đãi thánh nhân chỉ có thể kiên trì hướng lên bẩm báo đại đế là đại đế. Mạnh hơn cũng theo chân bọn họ những bọn tiểu bối này không liên quan. Bọn hắn không có cách nào khác yên tâm thoải mái đỡ đòn đại đế tên tuổi, cùng chí tôn, thiên tôn bắt chuyện, cũng không có thực lực kia cùng lực lượng. Cuối cùng, tất nhiên là đưa tới Tử Trúc Sơn chí tôn. Người tới chính là Khôi Nhất. Hắn bây giờ đã không gọi Khôi Nhất, tại 200 năm trước trở về sau, bị đại đế chính miệng ban tên cho, phong làm huyết ma chí tôn. Bản thể hắn chính là huyết ma Khôi Lỗi trưởng thành đến nay. Ban tên cho huyết ma, thích hợp nhất bất quá. Thấy qua huyết tôn giả, Tử Trúc Sơn bên ngoài phụ trách tiếp đãi tuổi trẻ thánh nhân, nhìn thấy huyết ma chí tôn xuất hiện, liền vội vàng không người hành lễ. Tại Khôi Nhất được ban cho tên sau, Tử Trúc Sơn từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, cũng biết hắn hoàn toàn mới lại danh. Dù sao cũng là một vị đỉnh tiêm chí tôn, thể phách có thể so với cực phẩm chí tôn khí, tự nhiên muốn có tương ứng địa vị cùng tôn trọng. Tất cả mọi người biết, vị này huyết ma chí tôn tuy là Khôi Lỗi, nhưng là sớm nhất đi theo đại đế tồn tại. Nghe đồn từ lúc đại đế khi còn nhỏ, liền theo tại đại đế bên người, là đại đế hộ đạo, theo đại đế một đường từ huyền vực chinh chiến đến thánh giới, sông rơi xuống to như vậy uy danh. Cho nên, tuổi trẻ thánh nhân không dám gọi thẳng huyết ma chí tôn đại danh, muốn tôn xưng một tiếng huyết tôn giả huyết tôn đại nhân. Ân, các ngươi đi về bộn chuyện của mình là tốt rồi. Huyết ma đi theo Vương Đằng nhiều năm, tính cách không giống bản thân buồn nguyên như vậy, ma tính mười phần, ngược lại có loại ngoài người ta dự liệu hiển hòa là tôn giả. Tuổi trẻ thánh nhân thủy chung bảo trì kính ý, cung kính lui ra. Rất nhanh, huyết ma đi vào Tử Trúc Sơn bên ngoài, gặp được hơn 20 tờ quen thuộc gương mặt. Bất hủ thánh minh đương đại các chí tôn, còn có mấy cái cổ thiên tôn, phàm là thành tiểu chí tôn giả, vô luận cổ kim, tất cả đều ở đây. Nhìn thấy huyết ma về sau, những này chí tôn cùng thiên tôn tùy ý thái độ, dựng sao thấy bóng mang lên kính ý thấy qua huyết ma đạo hữu. Chúng chí tôn nhao nhao chắp tay chào, thấy huyết ma chắp tay đáp lễ, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhẹ giọng hỏi thăm, không biết đại đế có thể có nhàn hạ. Chúng ta đặc biệt đến tiếp, hy vọng có thể gặp một lần đại đế. Chúng chí tôn bảo trì cao nhất xung kính, thái độ thả rất thấp rất thấp. Không nói đến chí tôn cùng đại đế ở giữa chênh lệch, chỉ nói bọn hắn từng cùng Tử Trúc Sơn nhất mạch có ân oán, từng cô lập Vương Đằng một hệ, liền dung không được hắn đám bọn họ nhẹ nhõm. Hôm nay nói là đến tiếp, kỳ thật chính là buổi tội. Tôn thượng nói, chuyện đã qua, sẽ không tính toán, đến mức gặp mặt, rất không cần phải. Huyết ma đối mặt nhà mình tiểu bối rất bình thản, nhưng đối diện với mấy cái này thấy chiều nào theo chiều đó chí tôn, không có bất kỳ sắc mặt tốt. Đây là Vương Đằng trăm năm trước đã nói với hắn nói, hắn hôm nay chỉ phụ trách truyền lời. A, chúng chí tôn nghe vậy toàn thân chấn động, đều là trong lòng sợ hãi. Bọn hắn cho rằng đại đế nếu như nguyện ý cứu bọn hắn, hơn phân nửa có thể thấy một mặt, cho một cái bồi tội cơ hội. Ai ngờ thậm chí ngay cả mặt cũng không trông thấy. Mặc dù đại đế nói không so đo, nhưng bọn hắn không dám cứ như vậy bỏ qua. Đắc tội có thể là đương kim duy nhất đại đế, vừa mới thành đế liền chấn sát một vị đại đế, còn phai mở thiên đạo. Bực này chiến tích, bệ nghệ của kim, khinh thường mặt cổ. Ai dám coi như không quan trọng? Như thế nào? Huyết ma trên mặt lộ ra giọng niệm ai, lời nói lạnh nhạt đạo: các ngươi còn muốn tôn thượng tự mình ra mặt, cho các ngươi làm giải thích? Không dám, không dám. Chúng chí tôn hai mặt nhìn nhau, liên tục khoát tay, sau đó tràn đầy chán nản đạo: nếu như đại đế không thấy, chúng ta rời đi chính là. Đây là ta chờ một phen tâm ý, kính xin đạo hữu không muốn cự tuyệt, nếu không, chúng ta nội tâm khó có thể bình an. Đúng vậy a. Nho nhỏ tâm ý, mong rằng đạo hữu nhận lấy. Chúng chí tôn lưu lại chính mình nhận lỗi chi vật, rồi sau đó hướng về phía Tử Trúc Phong túi người hành lễ, thất hồn lạc phách xoay người rời đi. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, dù là đại đế lòng dạ dù thế nào rộng lớn, thuận tay cứu bọn hắn đã là mở thiên ân, không thể lại có bất kỳ hy vọng xa vời. Nếu không chỉ sẽ chọc cho đại đế càng thêm không hài lòng. Đạo hữu, đợi một đám đương đại chí tôn rời đi. Mấy vị trầm mặc không nói cổ thiên tôn, mới chắp chắp tay, lòng có tâm thần bất định đạo, không biết chúng ta có thể gặp mặt đại đế. Bọn hắn cùng những kia đương đại chí tôn bất đồng, lại không thấy đắc tội đại đế, cũng không có bất luận cái gì ân oán, chưa nói tới đắc tội. Nhưng bọn hắn dù sao từng thai họa thành giới, thai họa qua đại hoang thế giới mấy chục và năm, ai biết vị kia có thể hay không đột nhiên tâm huyết dâng trào biến mất bọn hắn. Lần này đến, bọn hắn cũng là muốn cầu cái an tâm. Các ngươi cũng không cần thấy. Huyết ma ánh mắt rơi vào mấy cái tung hoành thánh giới mấy chục vạn năm cổ thiên tôn trên người, hờ hững nói ra, đại đế có nói, qua đi sự tình, không đáng truy cứu, từ nay về sau tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, đầu hắn cũng không trở về xoay người, lên trời mà đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, mấy vị cổ thiên tôn cũng lâm vào trầm mặc. Trong nội tâm đều tại cẩn thận phỏng đoán đại đế này 16 chữ. Mặc dù mặt chữ ý là cầm nhẹ để nhẹ, nhưng bọn hắn e sợ cho lĩnh ngộ sai đại đế tâm ý, cho nên muốn nhiều hơn phỏng đoán. Rất lâu, một vị cổ thiên tôn mới âm thầm mở miệng, lấy ta thấy, vị kia hẳn là thật không có ý định truy cứu, chỉ có điều, lần này cũng là gõ. Đang cảnh cáo chúng ta thận trọng từ lời nói đến việc làm, sau này chớ có tái tạo sát nghiệt. Hắn cảm thấy vị kia cũng không có thâm trầm như vậy lòng dạ, hẳn là đều là mặt chữ ý tứ, không cần phải vọng thêm phỏng đoán hẳn là dạng này. Mấy vị cổ thiên tôn liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt nhẹ nhõm. Bọn hắn không cầu có thể được đến tha thứ, chỉ cầu có thể sống, ngày nay, mặc dù không thể nhìn thấy đại đế, nhưng có thể được đến lần này gõ. Nói rõ mạng của bọn hắn đã có thể bảo vệ. Chúng ta đều có 10 vạn 5 năm trở lên thọ nguyên, còn có thể vượt qua không ít tuế nguyệt. Bây giờ thiên địa dị biến, quy tắc tại tăng cường, có lẽ còn có cơ hội sống đến này mảnh thiên địa có thể sinh ra đời vị thứ hai, vị thứ ba đại đế thời điểm. Chúng ta còn có cơ hội. Sau này tất cả mọi người an phận chút ít, thận trọng từ lời nói đến việc làm, thật tốt tu hành đi. Mấy vị thiên tôn giúp nhau chắp tay, như vậy mỗi người đi một ngả. Chương 155. Thiên đế. Chương 155. Thiên đế. Từ trúc phong đỉnh, lưu ly thiên cung. Vương Đẳng trải qua một phen hoàn thành, cuối cùng đạt được hoàn toàn mới công pháp ngũ hành thiên kinh. Như hắn sở liệu, công pháp có thể không bị hạn chế, trực tiếp hợp thành thiên kinh. Bất quá, hoàn toàn mới thiên kinh, chia làm Tam Thiên Thánh Đạo quyển sách, Đế Đạo quyển sách, Tiên Đạo quyển sách. Danh như ý nghĩa, nay bộ phận tiên kinh cần thánh nhân trụ cột mới có thể tu hành. Tiên thuật yêu cầu càng cao. Thoát thai tại đấu tự bí, binh tự bí, hành tự bí tiên thuật, ít nhất đều cần đế tôn tu vi mới có thể sơ bộ giao thiệp với. Với ta mà nói, ba loại vô thượng bí thuật đã đầy đủ dùng đến đế tôn cảnh. Vương Đẳng thành đế sau, có hoàn toàn mới nhận thức cùng cảm ngộ, đối với ba loại bí thuật đã tiến hành trải bước, dung nhập bản thân cảm ngộ. Bây giờ tam đại bí thuật nâng cao một bước, đủ đứng hàng đế tôn bí thuật. Kế tiếp thời gian chỉ có chờ thiên địa lên cấp. Vương Đẳng vị này đại đế tọa trấn Tử Trúc Sơn, cũng không ảnh hưởng Tử Trúc Sơn bình thường vận hành, Lạc Thủy Tiên các nàng mấy ngàn năm quản lý, sớm đã ngay ngắn rõ ràng. Khác biệt duy nhất chính là, bây giờ Tử Trúc Sơn đã thành đệ nhất thiên hạ thánh địa. Mỗi ngày đều có mộ danh mà đến tu sĩ, ngừng chân thương Lam Sơn mạch chúng quanh, chỉ vì xa xa chiêm ngưỡng liếc mắt Tử Trúc Sơn thị cảnh. Càng có vô số tu sĩ cung phụng khởi trường sinh bài vị kia đại đế ra sao niên hiệu. Đây là vô số tu sĩ đến nay khó có thể biết rõ câu đố. Đại hoang thế giới trong lịch sử xuất hiện 6 vị đại đế, nhưng gần nhất một vị, cách nay cũng đã qua đi trăm vạn năm. Thời gian quá xa xưa, ai cũng không biết niên hiệu từ đâu mà đến. Có lẽ là tự phong, cũng có lẽ là tôn xưng, người kia khả năng tính càng lớn, nhưng ai trước khởi cái này đầu, cũng là vấn đề những kia cổ chí tôn cũng dám tự xưng thiên tôn, đại đế niên hiệu phải áp đảo thiên tôn phía trên. Không biết là ai, cũng không biết từ nơi nào truyền ra một câu nói như vậy. Mấy vị cổ thiên tôn nghe nói sau, lập tức mồ hôi đầm địa, vội vàng đứng ra làm sáng tỏ, chúng ta bất quá chí tôn, như thế nào nói rằng thiên tôn. Lấy chúng ta thấy, sau này chớ có đích truyền cái gì thiên tôn danh hiệu, xưng chúng ta chí tôn có thể. Mấy vị cổ thiên tôn lên tiếng, nhấc lên không nhỏ gợn sóng thiên tôn, danh như ý nghĩa, liền thiên địa đều muốn tôn. Bực này tục danh hoàn toàn chính xác không ổn. Hiện nay có thể bị thiên địa chỗ tôn giả, chỉ có vị kia đại đế. Lấy bản tôn thấy, không bằng tôn vị kia là thiên đế, như thế lại vừa hiện lộ rõ ràng thiên đế mặt diệt thiên đạo cái thế hành động vĩ đại. Có cổ thiên tôn như thế đề nghị, rất nhanh khiến cho to lớn tiếng vọng vị kia vang dội cổ kim, chưa thành đại đế, liền trấn áp năm vị cổ thiên tôn, thành đế sau, lại chạm một đế, cuối cùng càng là mặt diệt thiên đạo, đương nổi thiên đế tôn huy. Thiên đế quan tuyệt cổ kim, chiến tích sắc sỡ, đủ vượt qua các thời kỳ đại đế. Thiên đế, thiên đế. Rất nhanh, toàn bộ đại hoang vị này sôi trào, thiên đế tên tụng truyền năm sông bốn biển. Trường sinh bài vị bên trên tôn hiệu, cũng cuối cùng có tin tức manh mối. Thiên đế đương thời, cũng nên có lịch pháp. Nghe đồn, cổ chi đại đế thời đại đều lấy niên hiệu vì lịch. Hiện nay các tộc, các đạo thống tự thành lịch pháp, quá mức hỗn loạn, từ hôm nay trở đi, lúc này lấy thiên đế lịch vì thống nhất lịch pháp. Theo niên hiệu truyền bá ra đến, lịch pháp cũng tùy theo cải biến. Từng cái bất hủ đạo thống chi tôn tự mình đến nhà, bái phỏng Tử Trúc Sơn, cùng huyết ma đám người thương nghị thiên đế lịch bắt đầu thời gian. Cuối cùng, trải qua bàn bạc, thiên đế nguyên niên định tại 200 năm trước, thiên đế trở về thời điểm. Từ đó, thiên đế lịch đúng thời cơ mà sinh. Tử Trúc Sơn cũng bị tôn là đế sơn Tử Trúc Đế Sơn. Đại đế đương thời dậy sóng cũng không tiếp tục quá lâu. Theo Vương Đẳng ở ẩn không ra, chúng sinh ánh mắt dần dần bị ngày càng biến hóa thiên địa hấp dẫn. Thời gian trôi mau, thế sự xoay vần. Hiện nay đại hoang thế giới mỗi giờ mỗi khắc không tại biến hóa. Lưỡng giới quy nhất đại hoang thế giới quay về viên mãn, tái hiện huy hoàng. Càng thêm nồng đậm linh khí, càng thêm giàu có pháp tắc tràn ngập thiên địa các nơi. Trong ngày thường linh khí mỏng manh địa phương, đều có thể so với trước kia bảo địa, ngày xưa bảo địa đều biến thành động thiên phúc địa. Phúc địa thì mỗi cái đều thuế biến thành tu hành thánh địa. Cho đến lúc này, bình thường tu sĩ mới thiết thực cảm nhận được đại đế đương thời chỗ tốt, đều bị ngày đêm tán thưởng thiên đế hành động vĩ đại, là thiên đế cầu phúc tụng kinh. Mà ngay cả chí tôn cũng không ngoại lệ. Nếu không phải thiên đế đánh vỡ lượng giới trở ngại, lệnh đại hoang quay về viên mãn, chúng ta chỉ sợ đều muốn bị nhốt chết ở trước kia cảnh giới ở bên trong. Là thiên đế để cho chúng ta càng tiến một bước, có thể duyên thọ. Thiên địa quy tắc thay đổi, tu vi càng cao tu sĩ cảm thụ càng rõ ràng. Ngày xưa vây khốn ở bán thánh tu sĩ, rất nhiều đều nhảy vào thánh nhân chi cảnh, duyên thọ vạn năm. Cũng có lao thánh nhân, không còn sống lâu nữa, trước khi chết khám phá thánh quân gông cùng xiềng xích, đang lâm tha thiết ước mơ cảnh giới. Càng có thánh quân cựu trọng thiên ngày xưa tuyệt đại cao thủ, bởi vậy đột phá chí tôn. Những này tân sinh đại cường giả, không có người nào đối với thiên đế không thêm tôn kính người. mà ngay cả những kia bất hủ thánh địa, đế tộc thế gia đều đối với thiên đế mắc ơn, càng thêm kính sợ. Như thế qua đi 800 năm, Tử Trúc Sơn được tôn là thiên đế cung Lưu Ly Thiên Cung bên trong. Vương Đằng bình tĩnh đọc ngũ hành tiên kinh đế đạo quyển sách chia làm đại đế cùng đế tôn hai bộ phận, đối ứng hai đại cảnh giới. Cùng dĩ vãng cảnh giới bất đồng, đại đế không có cấp độ phân chia, đều là một loại con đường đi đến cực hạn tồn tại. Sau này đường cũng là như thế, đại đế chỉ tu đạo quả, đế tôn cũng như thế. 800 năm thời gian, Vương Đằng đã thông thiên nắm giữ đại đế tu hành, đối với đế tôn đường cũng đã hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này, đại hoang thế giới đã có thể dung nạp đệ nhị tôn đế, nhưng Vương Đằng cũng không cho người khác biết. Tiếp cận nhất đại đế cường giả, ngoại trừ Tử Trúc Sơn, chính là mấy cái cổ thiên tôn. Bọn hắn thọ nguyên đều rất sung túc, thậm chí có thể so với không duyên thọ đại đế thọ nguyên, trong thời gian ngắn không cần vì thọ nguyên lo lắng. Thứ hai, nhiều một tôn đế, đối với hiện nay thế cục không có gì chỗ tốt. Cho nên, Vương Đằng liền thúc đẩy bản thân đạo quả, càng tiến một bước, lệnh đạo quả lớn mạnh gấp đôi, có thể so với hai cái đại đế cấp độ. Như thế có thể cam đoan người khác không cách nào trùng kích đại đế, mà hắn lại có thể thời khắc đuổi kịp tiên địa bước chân, tùy thời bằng mạnh mẽ trạng thái, ứng đối tiên vực bên kia thần bí tồn tại. Đi đến một bước này đã không có ai có thể giúp hắn, như Sở Linh Vi lúc trước cái loại này kiểm chế đều không được. Đại đế phía trên, một bước nhất trọng thiên. Mỗi một bước dấu chân chính giữa chênh lệch đều quá lớn. Nhiều đại đế chỉ có thể nhiều phá hôi. Xa không bằng hắn cái này đương thời thiên đế càng tiến một bước tới có ích. Thời gian còn là chậm điểm. Vương Đằng ung dung thở dài. Trong lòng của hắn rõ ràng, kỳ thật không phải thời gian tốc độ vấn đề. Vô luận tốc độ đều là giống nhau kết quả, cũng sẽ ở đồng dạng tọa độ nên đón cái kia đại địch, chẳng qua là hắn từ trước đến nay không thích bị động. Chớ nói chi là bây giờ bị động như vậy chờ đợi. Nhưng này cũng là không có biện pháp sự tình. Dù là có hắn thúc đẩy, đại hoang lột sắc cũng chỉ là nhanh hơn gấp đôi tốc độ, vẫn cần số lấy ngàn năm, thậm chí vạn năm thời gian đi càng tiến một bước. Vương Đằng thỉnh thoảng sẽ nhìn một cái thiên địa, nhìn xem chúng sinh. Mỗi lần chứng kiến đắm chìm tại thời đại mới vui mừng bên trong mịt mù chúng sinh, trong lòng của hắn đều đi theo nhẹ nhõm vài phần. Thế gian không ai có thể hiểu hắn giờ phút này dày vò. Nhưng thế nhân có thể vì hắn lơ đãng hành động mà được lợi, coi như là cho hắn nhiều hơn vài phần cảm giác thành tựu, cũng làm cho hắn minh bạch. Phai mở thiên đạo tuy đưa tới đại địch, có thể thiên đạo vốn là đùa lửa, vô luận hắn làm cũng không làm, cuối cùng sẽ có dẫn lửa thiêu thân một ngày. Cho nên, hắn cũng không hối hận lúc trước cách làm. Dù là lặp lại một lần, hắn còn là sẽ như vậy lựa chọn, sẽ làm như vậy. Đến mức cái kia đại địch, đại đế có thể chạm, thiên đạo có thể chạm, tiên cũng có thể chạm. Vương Đằng không sợ hết thảy khiêu chiến. Chương 156. Đột phá đế tôn. Đối mặt hư tiên. Chương 156. Đột phá đế tôn. Đối mặt hư tiên. Kế tiếp thời gian, Vương Đằng như cũ đắm chìm tại ngũ hành tiên kinh trong tham ngộ. Hắn tại hiểu thấu đáo đế đạo quyển sách sau, theo sát lấy lĩnh hội hư tiên, chân tiên chi đạo. Thực lực thời gian ngắn không thể nâng lên đi, cảm ngộ nhưng có thể, cũng phải đem cảm ngộ nâng lên đi, tương lai mới có thể khống chế tu vi. Đương nhiên, hắn cũng không bế tử quan. Lúc rỗi rảnh, Vương Đằng cũng sẽ cùng xuất quan thân bằng nhỏ tụ họp, sẽ vì bọn hắn thu tân mầm tử chỉ điểm 1-2. Mỗi lần ngàn năm ở bên trong, còn có thể cho Tử Trúc Sơn giảng đạo một lần, truyền thụ linh khí cảnh đến đại đế con đường tu hành. Mỗi lần giảng đạo thời điểm đều nên đón Tử Trúc Sơn náo nhiệt nhất thời điểm, mà ngay cả ngoại giới tu sĩ cũng sẽ không xa vạn dặm từ bốn phương tám hướng chạy đến, chỉ vì nghe đại đế truyền đạo. Vương Đằng cũng không để ý thiên kiến bè phái, bất kể là không phải Tử Trúc Sơn tu sĩ, cũng bất kể là nhân tộc còn là yêu tộc, chỉ cần thành tâm hướng đạo, tùy ý bọn hắn đi nghe. Vì vậy, toàn bộ Thương Lam Sơn mạch đã thành thánh địa. Tiến đến nghe đạo sinh linh, tu sĩ từ Tử Trúc Sơn bên ngoài vạn dặm, có thể xếp đến kéo mấy ngàn vạn dặm Thương Lam Sơn bên ngoài. Thời gian tại đây giống như lao động nhàn hạ kết hợp bên trong nhanh chóng mất đi. Trong nháy mắt ở giữa, vội vàng vạn năm đại hoang thế giới nên đón mới biến hóa, toàn bộ thế giới sinh cơ bừng bừng. Thánh quân trở lên đều có nhận thấy này, mảnh thiên địa tràn đầy tinh thần phấn chấn, dị vãng nào đó gông xiềng gông cùm xiềng xích biến mất. Thời đại thay đổi, có lẽ đã có thể ra hiện mới đại đế, có thể tái hiện song đế cũng thế, thậm chí nhiều đế cùng tồn tại có 102 thị cảnh. Thánh quân cùng chí tôn đều có như vậy hiểu ra. Từng vị sắp đi đến chí tôn đại viên mãn cường giả, cùng với mấy cái cổ thiên tôn, không hẹn mà cùng đem ánh mắt đầu hướng Tử Trúc Sơn. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai quặng, không biết đại đế sẽ hay không như thế. Bọn hắn rất muốn biết, vị kia quan tuyệt cổ kim thiên đế sẽ hay không dung hạ được đệ nhị tôn đế. Chẳng qua là này tòa thiên cung bên trong cũng không có bất kỳ chấn động, cũng không có đại đế pháp chỉ truyền ra, giống như vị kia thiên đế căn bản không quan tâm những này. Vị kia quan tuyệt cổ kim, mặc dù có tân đế xuất thế, cũng khó có thể dung chuyển hắn đế vị, có lẽ hắn căn bản không quan tâm. Mấy vị cổ thiên tôn cũng không nhiều chú ý bọn hắn hiện tại cùng dưỡng lao không khác, đều đã có chính mình huyết mạch tử tôn, kéo dài ra bản thân hậu đại đối với thành đế. Bọn hắn sớm đã không có cái kia hùng tâm. Trừ phi 10 vạn năm sau, bọn hắn thọ nguyên sắp tới, không được duyên thọ tân pháp, có lẽ sẽ trùng kích thoáng một phát. Trong thời gian ngắn, bọn hắn không muốn cùng vị kia thiên đế có bất kỳ xung đột. Đến mức đương đại chí tôn, bọn hắn còn chưa trùng kích đến chí tôn đại viên mãn, dưới mắt cũng không cần phải cân nhắc xa như vậy. Ngoại trừ cổ thiên tôn đương thời tiếp cận nhất đại đế chỉ có một vị, cái kia chính là Tử Trúc Sơn Sở Linh Vi. Mà nàng tự nhiên cũng cảm nhận được thiên địa biến hóa. Nàng biết chính mình nên đón một cái cơ hội, có thể nếm thử trùng kích đại đế. Bất quá nàng đã sớm hỏi qua, Vương Đằng nói cho nàng biết hiện tại cũng không phải là thích hợp thành đế thời cơ, cho nàng chờ đợi. Ngươi tại giấu giếm cái gì? Hoặc là nói, ngươi tại lo lắng cái gì? Sở Linh Vi chính mình ngọn núi, cùng Thiên Đế cung cách nước nhìn nhau, gần trong gang tấc, lại giống như xa cuối chân trời. Nàng một mực biết Vương Đằng có tâm sự, nhất là cái kia lần dặn dò sau, nàng hoài nghi, cùng lúc trước phai mở thiên đạo sau, Vương Đằng ngừng chân quan sát ngày xưa thánh giới chỗ sâu cái nhìn kia có quan hệ. Nhưng Vương Đằng không nói, nàng cũng không nên hỏi nhiều, dù sao Lạc Thủy Tiên cũng không có hỏi lên hẳn là thế gian còn có cái gì bí ẩn tồn tại, lệnh ngươi đều cảm thấy kiêng kỵ, không có nắm chắc ứng đối sao? Dù là nàng là cao quý đương thời thiên tôn, cũng không cách nào tưởng tượng sẽ có cái gì quấy nhiều ở một vị bệ nghệ cổ kim thiên đế. Thiên đế cung bên trong, Vương Đằng cuối cùng đợi đến một ngày này. Hắn tại cảm ứng được thiên điệu biến hóa đến một bước này thời điểm, không chút do dự nuốt vào cái kia miếng đế tôn đạo quả, hợp thành là đế tôn khí huyền giám bảo kính, bị hắn lấy trở về. Cái này đế tôn khí cũng là có thể khống chế thời gian chí bảo, có thể tạm thời thay thế chấn thiên trùng, vì hắn tranh thủ càng nhiều thời gian. Vâng. Đế tôn đạo quả, bành trướng như biển ẩn chứa trong đó năm loại đại đạo, hoặc là âm hàn như băng, hoặc là rừng rực như lửa, hoặc là ma khí ngập trời. Mỗi một loại đều siêu việt đại đế đạo quả. Như thế hào hùng lực lượng, Vương Đằng là cao quý đại đế cũng không dám phân tâm, cần nín hơi ngưng thần, toàn lực luyện hóa. Đại đế phía trên còn có đường. Giờ khắc này đi đến chí tôn đại viên mãn cường giả, đều cảm ứng được trong nháy mắt biến hóa đó là vượt qua đại đế không biết bao nhiêu lần khí cơ, dù là rất ngắn ngủi, cũng đủ để chấn động tất cả đỉnh tiêm cường giả. Chỗ gần sở linh vi, nơi xa mấy vị khác thiên tôn đều bị đồng tử rung mạnh, đồng thời nhìn về phía thiên đế cung. Đó là đế tôn đạo quả lấy ra một cái trước mắt, Vương Đằng không thể hoàn toàn che lại kia khí tức, bị bọn hắn cảm thấy một tia. Chẳng qua là một tia để cho bọn hắn cảm giác như rơi vào hầm băng, giống như tùy thời sẽ bị vỡ diệt. Khó trách hắn chưa bao giờ để ý. Nếu như đại đế phía trên còn có đường, có lẽ cũng chỉ có hắn đi đi lên. Vừa rồi cái kia sợi khí cơ quá mức khủng bố, vượt xa đại đế, ngắn ngủn vạn năm mà thôi, hắn liền lại bước ra một bước sao? Đây mới thực sự là vô địch. Như hắn như vậy kinh tài tuyệt diễm thế hệ, tại đại đế cảnh đều có thể bảo trì như vậy tiến độ, thử hỏi thiên hạ chúng sinh, ai có thể đuổi theo kịp? Mấy vị cổ thiên tôn âm thầm lắc đầu, đều bị sinh lòng cao không thể chạm cảm thụ. Khá tốt bọn hắn sớm đã từ bỏ cùng vị kia tranh phong, nếu không, hôm nay sợ là cũng bị đả kích đến tuyệt vọng, sợ là sẽ phải đạo tâm tan vỡ. Hắn khuyên can ta thành đế, là muốn càng tiến một bước. Quả nhiên, thành đế sau hắn phát hiện cái gì, tại kiêng kỵ, đến nay không dám ngừng lại. Sở Linh Vi triệt để chứng thực nội tâm suy đoán, trong lòng cũng không bất mãn, chỉ có nồng đậm vô lực cùng đau lòng. Thế nhân chỉ biết đại đế chí cao vô thượng, chỉ cảm thấy thiên đế quan tuyệt cổ kim, không đâu địch nổi, cao cao tại thượng, có thể chúa tể hết thảy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vị kia thiên đế cũng tại giày vò, có cực khổ nói. Sở Linh Vi rất muốn đuổi kịp bước chân, hy vọng có thể giúp được hắn. Có thể nàng biết, lấy năng lực của mình, cho dù thành đế, cũng không thể so với thực lực của hắn, chớ nói chi là hắn đem càng tiến một bước. Lấy chính mình tiến độ, căn bản đuổi không kịp mảy may. Kể từ đó, không chỉ có không thể trở thành trợ lực, ngược lại sẽ trở thành vướng hữu. Hy vọng hắn có thể thuận lợi đột phá. Sở Linh Vi chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thời gian rất nhanh, nháy mắt chính là 3000 năm. Tại Huyền Giám Bảo Kính gấp 10 lần gia tốc bên dưới, Vương Đằng đồng đẳng với tiêu phí 3 và 5, cuối cùng luyện hóa đế tôn đạo quả, càng tiến một bước, đặt chân đế tôn chi cảnh. Cũng là một ngày này, hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên khó tả tim đập nhanh cảm giác. Bá, hắn theo bản năng nhìn về phía tiên vực vết rách chỗ. Cái kia tựa như không tồn tại địa phương, chí tôn cũng khó có thể phát hiện, ngày nay càng rõ ràng hiện ra tại hắn trước mắt. Cặp kia ánh mắt lại xuất hiện, thâm thúy, tang thương, cổ xưa, thần bí lại quỷ dị, cũng không chứng kiến sắc ý, nhưng lại ẩn chứa một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vật vị, giống như đang đánh giá. Con kiến hôi, còn giống như có vài phần trêu tức ý tứ hàm xúc mà. Vương Đằng tới đối mặt, trong lúc vô hình, hình như có quy tắc quấy nhiều ánh mắt, lại có lực lượng vô hình lôi cuốn hủy diệt tính lực lượng, mang tất cả hướng hắn hai con ngươi. Suy suy, hình như có im ắng xung đột. Vương Đằng sắc bén con ngươi lập tức hào quang ảm đạm xuống. Hắn xếp bằng ở Thiên Đế cung vĩ nạn bộ thân thể, không tự giác lắc lư một cái, như bị sét đánh, suýt nữa ngồi bất ổn. Con ngươi đã khép kín, hai hàng huyết lệ không tự giác chảy xuống, nhuộm đỏ tràn ngập uy nghiêm gương mặt ta đã bước vào đế tôn cảnh, chẳng qua là một lần đối mặt, để cho ta bị vài phần vết thương nhẹ, thực lực quả nhiên đáng sợ. Bất quá, hôm nay cũng có đại thu hoạch. Ta có 9 phần nắm chắc có thể kết luận hắn cũng không tu thành chân tiên. Hắn là hư tiên cảnh. Chương 157. Dấu kín thiên cơ, trùng kích hư tiên. Chương 157. Dấu kín thiên cơ, trùng kích hư tiên. Hư tiên cảnh. Kết quả này đối với Vương Đằng mà nói, không được tốt lắm sự tình, nhưng là không tính rất xấu. Chỉ cần không phải chân tiên là tốt rồi. Đại hoang thế giới mặc dù lên cấp tối đa cũng liền chạm đến hư tiên cấp độ. Dù sao, dung luyện hỗn độn tiên khí chỉ có nửa sợi, mặc dù liên tiếp tiên vực, cũng bởi vì vị cách quá thấp không thể hấp thu đến tiên vực chỗ tốt, chỉ cần đại hoang lên cấp đến hư tiên tình trạng, ta liền có thể mượn nhờ hỗn độn tiên khí, càng tiến một bước, đăng lâm hư tiên chi cảnh. Đến lúc đó, liền có thể sáp nhập tiên vực, cùng hắn một trận chiến. Đây là chuyện bất đắc dĩ tình. Vương Đằng không thể nào để cho đối phương rình mò đại hoang, rình mò chính mình mà không làm thế mà thay đổi. Loại này thời điểm, hắn hầu như cất bước duy gian, căn bản không dám kinh thường. Tan vỡ quá khứ, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước ngày hôm nay. Trừ phi hắn không thành đế, không chém tới thiên đạo, có thể như vậy, chính là bị thiên đạo phai mờ. Ngày nay cục diện là thiên đạo để lại cho hắn hậu hoạn, có một vị hư tiên tọa chấn. Hắn nghĩ lại soạn lấy tiên vực hỗn độn tiên khí cũng làm không được, chỉ có thể chờ đợi. Còn có một cái không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện vận dụng thủ đoạn. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn tại này vạn năm ở bên trong nghĩ tới lại một biện pháp, bất quá, biện pháp kia quá mức nguy hiểm. Đã thành khá tốt, không thành sẽ lôi kéo toàn bộ đại hoang thế giới chốn cùng. Sự do người làm. Loại này trước mắt, hắn sẽ không do dự, cũng sẽ không xoắn xuýt. Tiên vực kia tôn hư tiên trong ánh mắt tràn ngập ác ý, nếu như hắn thật chết trận, tổ chim bị phá đại hoang cũng sẽ không sống khá giả. Thật đến lựa chọn thời điểm, Vương Đằng không có bất luận cái gì không quả quyết. hy vọng sẽ không đi đến một bước kia. Hắn yên lặng bưng lấy tay mình soạn ngũ hành tiên kinh, tiếp tục đọc, lĩnh hội đế tôn cùng hư tiên đạo. Thời gian ung dung đại hoang thế giới tại lên cấp, thiên địa chúng sinh cũng tùy theo cảm nhận được thiết thực chỗ tốt. Thiên đế lịch 3 vạn thâm niên đại hoang thế giới tân sinh chí tôn vượt qua trăm vị. Vương đẳng vị này thiên đế cản trở trùng kích đại đế đường, nhưng cũng không ảnh hưởng tuyệt đỉnh thiên tôn phía dưới tu sĩ. Những kia uy tín lâu năm chí tôn, có không ít vọt tới chí tôn đại viên mãn. Chủ yếu vẫn là cái kia 6 cái đế tộc chí tôn. Mặt khác uy tín lâu năm chí tôn, hoặc là dừng lại tại chí tôn đỉnh phòng, hoặc là đã giàn mua, có cũng đã tọa hóa. Mấy cái cổ thiên tôn những trong năm này ngược lại là trung thực cực kỳ. Làm loạn mấy chục vạn năm bọn hắn, tại thiên đế đương thời đại, căn bản không dám lỗ mãng, tất cả đều học ở ẩn không ra. Tại quá khứ, sinh ra đời mới bất hủ đạo thống, sẽ phải chịu uy tín lâu năm bất hủ làm khó dễ, thậm chí là đả kích cùng hủy diệt. Nhưng bây giờ, có thiên đế tồn tại, uy tín lâu năm bất hủ đạo thống cũng không dám quá mức làm cản, không dám vọng tạo sát nghiệt. Cũng bởi vì thiên địa biến hóa, trong thiên địa sinh ra đời rất nhiều mới tu hành thánh địa, có thể cung cầu những kia tân sinh bất hủ đạo thống kéo dài truyền thừa. Trong thiên địa bố cục bất chi bất giác trở nên bình hàn, bách tộc cùng tồn tại, bình an vô sự, mới cũ thế lực lẫn nhau không kết thâm cửu đại hận, trong lúc vô hình giảm bớt không biết bao nhiêu phân tranh cùng giết chóc. Thế nhân đều tại ca tụng, đây là tốt nhất thời đại. Lại là một vạn năm đi qua. Thủy Tiên trên đỉnh, Lạc Thủy Tiên cùng Sở Linh Vi ngồi đối diện thưởng thức trà, ánh mắt sâu kín, đều tại nhìn qua Thiên Đế cùng suy nghĩ xuất thần. Tại Thiên Đế trước khi đột phá, các nàng cũng đã rất ít nhìn thấy, sau khi đột phá, càng là vạn năm cũng không nhìn thấy một lần. Thông minh như các nàng, làm sao có thể không biết thế gian có các nàng vô pháp phát giác đại sự? Chẳng qua là loại này đại sự, liền Thiên Đế đều cảm thấy khó giải quyết. Mặc dù các nàng nghĩ muốn hỏi đến, nghĩ muốn kể vai sát cánh mà đi cũng làm không được, có thể làm, chỉ là không quấy rầy Thiên Đế. Hy vọng hắn có thể hài lòng chút ít. Hai vị tuyệt thế nữ thiên tôn ung dung thở dài. Chẳng bao lâu sau, các nàng đều cho rằng nguy nan nhất thời khắc đã qua, hắn có thể thành đế, uy áp và cổ, khi hưởng muôn đời thanh nhàn. Ai ngờ, thiên hạ chúng sinh đều tại hưởng phúc, mà hắn vị này Thiên Đế, ngược lại tại thành đế sau bị trói buộc tại Thiên Đế cung. Đối với cái này, Lạc Thủy Tiên cùng Sở Linh Vi tự đáy lòng đau lòng, nhưng lại không thể làm gì. Các nàng bất quá chí tôn, căn bản không thể giúp hắn, liền trùng kích đại đế cũng không thể, không chỉ là các nàng, tất cả thiên tôn, chí tôn cộng lại cũng không đủ. Thế gian chỉ có chính hắn có thể giúp mình. Loại này cảm thụ, quá mức vô lực. Bất quá, các nàng loại này vô lực cũng không biểu hiện ra ngoài, hiện nay Tử Trúc Sơn 30 vị chí tôn cũng đều đoán được vài phần. Tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài, để tránh rối loạn đại cục. Tại đây giống như hơi có vẻ áp lực trong khi chờ đợi đại hoang thế giới cuối cùng chống đỡ Lâm Hư Tiên điểm tới Hàn Hồ. Vương Đằng thở dài một hơi. Hắn quyết đoán thu hồi ngũ hành tiên kinh, thế ra ngũ hành thiên đế ấn ông. Ngũ thải thần quang chiếu rọi bát phương. Thiên đế ấn như huy hoàng đại nhật giống như bay lên không trung dựng lên, hóa thành che khuất bầu trời đại ấn, bao phủ toàn bộ đại hoang thế giới. Giờ khắc này, đế ấn thay thế Thái Dương. Là Thiên Đế đế binh, đây là tại làm cái gì? Thiên Đế yên lặng 2 vạn năm, chợt tế ra đế binh, chiếu rọi bầu trời, chẳng lẽ là tu thành cái gì thần bí đế thuật? Đế ấn bao phủ thiên địa. Mặc dù không quá nhiều động tĩnh, nhưng mắt thường có thể thấy được, phàm nhân cũng có thể trông thấy, tự nhiên khiến cho sóng to gió lớn. Từ thiên tôn cho tới phàm nhân, đối với cái này đều nghị luận. Bất quá, khi thấy đế ấn lơ lửng trên 9 tầng trời, cũng không có quá nhiều động tĩnh, tựa hồ cũng chỉ là vì xuất hiện ở chỗ đó giống nhau. Lâu này, mọi người cũng liền không còn quá nhiều chú ý Thiên Đế tạo phúc muôn dân trong họ. Không ai sẽ cảm thấy cử động lần này là đối với chúng sinh bất lợi. Hắn đây là tại phòng bị. Có lẽ thời khắc quan trọng nhất muốn tới. Tử Trúc Sơn bên trên phần đông chí tôn đều là tinh thần chấn động, đồng thời nhìn về phía Thiên Đế cung, toàn bộ xuất quan, yên lặng vì Thiên Đế hộ pháp. Mặc dù biết Thiên Đế không dùng đến bọn hắn cũng phải vì Thiên Đế cống hiến chính mình non nớt lực lượng. Tại Thiên Đế ấn chiếu dọi bầu trời sau Đế cung bên trong, Vương Đằng tùy thời chuẩn bị chấn thiên chuông. Chỉ chờ một khắc này đến đây, sẽ tế ra chấn thiên chuông, mà Thiên Đế ấn cũng không phải là Tử Trúc Sơn chúng chí tôn suy đoán như vậy là vì phòng bị. Mà là vì che giấu chấn thiên chung khí cơ, bán tiên khí xuất thế, kinh thế hai tục. Kia tôn hư tiên tất nhiên sẽ có phát giác, vì vậy cần lấy thiên đế ấn giấu kín đối phương, lại buộc chặt chấn thiên chung khí tức. Với tư cách là kiện bán tiên khí chủ nhân, Vương Đằng có 10 phần nắm chắc có thể hoàn toàn che giấu chấn thiên chung khí cơ. Chỉ cần thêm chút tranh thủ thời gian, hắn liền có thể lợi dụng chấn thiên chung thời gian gia tốc, mau chóng luyện hóa cái kia sợi hỗn độn tiên khí, đang lâm hư tiên chi cảnh. Đến lúc đó, coi như không giết vào tiên vực, cũng có thể bảo toàn bản thân, bảo hộ Tử Trúc Sơn, bảo hộ đại hoang thế giới. Quả nhiên. Tại Vương Đằng tế ra Thiên Đế ấn một khắc, hắn thông qua ngũ hành Thiên Đế ấn, lần nữa cảm nhận được cái kia bó ánh mắt nhìn chăm chú, như trước như vậy trêu tức, mơ hồ còn có một phân kinh ngạc. Tựa hồ tại ngạc nhiên đại hoang có thể xuất hiện đế tôn khí. Bất quá, chỉ là quan sát chỉ chốc lát, cái kia bó ánh mắt liền biến mất. Giống như đế tôn khí cũng chỉ đủ hắn nhìn nhiều vài lần, cũng không đủ để khiến cho coi trọng. Cũng có lẽ, cách tiên vực ra tay, hư tiên cũng có một cái giá lớn. Vô luận như thế nào, cuối cùng là cho Vương Đằng tranh thủ đến một đường cơ hội. Trùng kích hư tiên, vào thời khắc này, cuối cùng đại hoang thế giới bước vào cuối cùng lột xác, đang lâm đến hoàn toàn mới cấp độ. Vương Đằng với tư cách đương thời thiên đế, cảm thụ rõ ràng nhất, không chút do dự tế ra chấn thiên trùng, lập tức bắt đầu luyện hóa hỗn độn tiên khí. Chương 158. Hư tiên đương thời, thái cổ tiên vực. Chương 158. Hư tiên đương thời, thái cổ tiên vực. Có bán tiên khí che lấp thiên cơ. Tử Trúc Sơn bên trên chúng chi tôn tiên tôn, gần trong gang tấc, cũng không có phát giác được bất cứ ba động gì. Chỉ cảm thấy thiên đế cung đột nhiên trở nên tối nghĩa đứng lên. Rõ ràng chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách, có thể đụng tay đến, nhưng lại tựa như mong muốn không thể tức, xa cuối chân trời mở dạng. Chợt xa chợt gần, chợt hư chợt thực. Tại chúng chí tôn trong mắt, Thiên Đế cung tựa như tùy thời sẽ thừa phong trở lại, vũ hóa thăng thiên. Thiên Đế hẳn là nếu tiến thêm một bước. Tất cả mọi người trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết Đại Đế chính là thiên địa chi cực, tu hành phần cuối. Vạn năm trước, Thiên Đế từng có một lần đột phá, đã làm cho người không cách nào nắm lấy. Ngày nay nếu là tiến thêm một bước, Mạnh Như Chí Tôn cũng không cách nào tưởng tượng này sẽ là cái tình trạng gì. Ta từng tại một quyển sách cổ bên trên, đã từng gặp giải rác mấy lời, đề cập thái cổ cùng tiên như vậy từ ngữ. Sách cổ truyền thừa không biết bao nhiêu năm, sớm đã tổn hại không còn hình dáng. Nhưng nó tính chất nhưng là có thể so với Chí Tôn cấp độ yêu thú ra sử dụng, có thể làm cho bực này chí bảo bị tuế nguyệt ăn mòn, chỉ sợ lai lịch vô cùng đã lâu. Hẳn là, thái cổ thời đại, Đại Đế cũng không phải là điểm kết thúc. Ở trên còn có tiên. Sở Linh Vi nhớ tới chính mình xem qua một bộ gia thú cuốn, không khỏi thì thào lẩm bẩm, nếu là như vậy, hắn chẳng phải là tại trùng kích tiên đạo. Lại có việc này. Lạc Thủy Tiên chúng Chí Tôn cảm thấy ngạc nhiên. Bọn hắn đều đản sinh tại đương đại, rất sớm trước đó liền đi theo Thiên Đế, quật khởi nhanh chóng, chưa có tiếp xúc qua đã lâu sự vật. Tử Trúc Sơn cũng không có cái này nội tình. Cắm mắt toàn bộ Tử Trúc Sơn, tầm mắt sâu nhất, rộng nhất chỉ sợ sẽ là vị này thành danh tại mấy vạn năm trước, lại niết bàn trọng sinh Tam Tuyệt Thánh Quân. Này tuy là suy đoán của ta, nhưng cảm thấy đến, cái này phỏng đoán thập phần hợp lý. Sở Linh Vi ngữ khí dần dần trở nên kiên định tiên. Chúng Chí Tôn lâm vào trầm tư đáng tiếc, đến bọn hắn trình độ như vậy, trừ phi càng tiến một bước, ít nhất đăng lâm đại đế cấp độ, nếu không rất khó tưởng tượng càng cao cảnh giới. Tu hành đến bọn hắn cái này trình độ, nhận thức cùng tu vi một dạng trọng yếu. Suy nghĩ nhiều vô ích. Chúng ta dưới mắt có thể làm, chỉ có chờ đợi cùng cầu nguyện. Lạc Thủy Tiên sâu kín thở dài. Thiên hạ chúng sinh như thế nào, bọn hắn không muốn quản, thậm chí, Tử Trúc Sơn như thế nào, bọn hắn cũng không muốn xen vào nữa. Hiện tại thầm nghĩ mau chóng chứng kiến Thiên Đế như nguyện đột phá, có thể làm cho Thiên Đế như thế coi trọng, như thế vội vàng càng tiến một bước, chắc hẳn cái kia nguy nan chỉ sẽ càng thêm đáng sợ. Năm tháng giang dặc, thế sự xoay vần. Trong nháy mắt ở giữa chính là 13000 năm qua đi. Trong khoảng thời gian này, trên bầu trời ngũ hành Thiên Đế ấn thủy trung thay thế Thái Dương, chiếu rọi thiên địa, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Tử Trúc Sơn chúng Chí Tôn lo lắng biến số cuối cùng không có đến. Thiên Đế cung bên trong tọa quan vương đẳng, tại chấn thiên trung thời gian gia tốc bên dưới, cuối cùng triệt để luyện hóa hỗn độn tiên khí, càng tiến một bước. Một ngày này, hắn như nguyện đăng lâm hư tiên chi cảnh. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa phát sinh trước đó chưa từng có kịch liệt biến hóa. Tại đại hoang thế giới phát triển đến có thể dung nạp hư tiên cấp độ thời điểm, đã đình chỉ phát triển, triệt để tiêu hóa cái kia nửa sợi tiên vận. Trong khoảng thời gian này, nó cùng tiên vực một nửa tiên vận liên hệ không ngừng làm sâu sắc đại hoang cùng tiên vực vết rách chỗ từng bước giáp giới, hai phe thế giới rất có triệt để liên tiếp xu thế, nhưng đến nay không có ai phát giác được. Như vậy biến hóa lặng yên không một tiếng động, thiên tôn cũng khó có thể bắt. Cho đến hôm nay, Vương Đằng bước vào hư tiên chi cảnh. Toàn bộ đại hoang đều tốt giống như nên đón một hồi nghiêng trời lệch đất hoàn toàn mới biến hóa. Bầu trời phía trên, ngũ hành thiên đế ấn tản mát ra quần quần đế uy, hạo như núi biển, hào quang sáng chói đến mức tận cùng, lại cũng không chướng mắt, ngược lại vô cùng nhu hòa, rủ xuống bên dưới vô tận quang vũ, giống như tại ăn mừng thiên đế đặt chân hư tiên cảnh, muốn cùng chúng sinh đồng khánh. Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thiên đế nghiên cứu đế thuật đã thành? Còn là, thiên đế tại đại đế cảnh giới đã tìm được con đường mới, càng tiến một bước. Nay quang vũ diệu dụng vô tận, quả thực như là thần tiên thần dược. Đúng vậy a, ta vừa mới tại trùng kích cảnh giới, đột nhiên tắm rửa đến này quang vũ, không chỉ có phá đại cảnh giới, còn liên tục tăng lên 5 cái tiểu cảnh giới. Lão hủ đại nạn buông xuống, vốn đã sau khi chuẩn bị xong sự tình, không nghĩ tới hôm nay nhận được thiên đế ân huệ, duyên thọ ít nhất 500 năm. Vô tận quang vũ rơi xuống, không chỉ có mang đến thịnh cảnh, càng là đã mang đến phúc trạch. Chúng ta lại cũng có thể dính vào vài phần phúc nguyên. Hào hào hào. Lão hủ vây khốn ở thánh nhân chi cảnh mấy ngàn năm, mắt thấy cũng sẽ qua đời, không nghĩ tới còn có thể dòm phá thánh quân chi cảnh. Ha 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 ha. Lão phu cuối cùng xông vào chí tôn chi cảnh. Theo dị tượng tiếp tục, không chỉ là thánh nhân bên dưới bình thường tu sĩ, mà ngay cả thánh nhân, thánh quân đều cảm nhận được vô biên phúc trạch, càng có người phá vỡ mà vào chí tôn. Còn chưa đình chỉ, chúng ta cũng có thể mượn này nhảy vào đại đế chi cảnh. Mấy vị cổ xưa thiên tôn, 6 vị đế tộc đương đại thiên tôn cũng cảm nhận được thiên địa biến hóa, đại đế chi cảnh đã ở trước mắt hắn thành công. Từ Trúc Sơn bên trên, Lạc Thủy Tiên cùng Sở Linh Vi cũng đã nhận ra đây là tuyệt đại cường giả xuất thế, đánh vỡ hạn mức cao nhất, cho thiên địa mang đến phụng dưỡng ngược lại, có thể làm thiên địa càng thêm vững chắc, hạn mức cao nhất lần nữa cất cao. Hiện giờ thiên địa chỉ sợ có thể dung nạp bên dưới ngoài 10 vị đại đế, chỉ sợ vị kia đã bước vào một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Tất cả cường giả đều sinh ra như vậy hiểu ra, sự thật cũng là như thế. Vương Đằng đăng lâm hư tiên chi cảnh, đã xem như đi đến tiên địa cực hạn. Một ngày này, ngũ hành thiên đế ấn lần nữa chấn động. Vương Đằng lại một lần cảm giác đến đây từ tiên vực ánh mắt nhìn chăm chú. Cùng ngày xưa ánh mắt bất động, hôm nay ánh mắt uy nghiêm như nước, có cổ khó nói lên lời lực các bách. Kia tôn hư tiên tựa hồ cũng cảm nhận được đến từ đại hoang thế giới phương này tiểu thiên địa uy hiếp, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng đề phòng, còn có nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới như đại hoang loại hoàn cảnh này còn có thể đản sinh ra hư tiên, mà ngay cả trước đó xuất hiện đế tôn khí đều làm hắn ngạc nhiên. Chúng chi là xuất hiện một vị hàng thật giá thật hư tiên cường giả. Còn lần này, Vương Đằng cũng có thể bình tĩnh cùng hắn đối mặt. Đã từng đối với hắn tràn ngập lực các bách, làm hắn tim đập nhanh ánh mắt, ngày nay đã không hề uy hiếp, hai cái hư tiên đối mặt bình tĩnh như nước. Giờ khắc này, Vương Đằng cũng cuối cùng biết rõ kia đạo vết rách bản chất. Tựa hồ từ tiên vực bên kia sáng lập dấu vết, so với đại hoang thế giới bên này sáng lập càng nhiều. Ở nơi này là đại hoang cường giả tại soạn lấy hỗn độn tiên khí, rõ ràng là bên kia hư tiên đang cố gắng mở rộng vết rách, hướng đại hoang chuyển vận hỗn độn tiên khí. Phát hiện này làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Hẳn là tiên vực phát sinh cái gì liền hư tiên đều muốn sợ hãi biến cố. Đương nhiên, Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngưng thần nhìn chăm chú. Bên trong tiên vực kia tôn hư tiên, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ truyền lại tin tức gì, nhưng ngôn ngữ cùng đương thời có thật lớn khác nhau. Hắn ý niệm truyền không đến, chỉ bằng truy hình, rất khó phán đoán đang nói cái gì. Đây là sớm đã thất truyền ngôn ngữ, cùng đại hoang thế giới hoàn toàn bất động. Vương Đằng thân là này mãnh thiên địa hư tiên, lại có chấn thiên chung cái này bán tiên khí tại, có thể tùy ý nghịch chuyển tuế nguyện tìm kiếm quá khứ lịch sử. Thế nhưng là cũng không phát hiện loại này ngôn ngữ. Thái cổ tiên vực, thái cổ, chẳng lẽ là cắt đứt thời không? Đó là thái cổ trước đó đại hoang thiên địa. Vương Đằng nhớ tới lúc ban đầu đạt được tiên vực khái niệm thời điểm, tiền tố nương theo lấy thái cổ hai chữ. Chương 159, đạo thứ ba hỗn độn tiên khí. Chương 159, đạo thứ ba hỗn độn tiên khí. Vương Đằng tưởng rằng sẽ là trung cực một trận chiến, ai ngờ chống đỡ lâm hư tiên chi cảnh, mới phát hiện ngọn nguồn tựa hồ cũng không phải là chính mình phỏng đoán như vậy. Chẳng lẽ là thái cổ tiên vực có chút biến cố, dẫn đến hư tiên đều tránh không kịp, cho nên hắn mới sáng lập thiên địa vết rách, chuyển vận hỗn độn tiên khí. Kể từ đó, hắn là muốn cho đại hoang thế giới lớn lên, để tương lai vượt qua giới mà đến. Vương Đằng càng nghĩ chỉ lấy được loại khả năng này, càng nghĩ càng cảm thấy gần sát chân tướng. Như thế lại đối lập vị kia hư tiên hành động, hắn liền hiểu ra đối phương ý tứ, là muốn hắn tại bên này hỗ trợ sáng lập vết rách, đã thông tiên vực cùng đại hoang thông đạo. Vương Đằng nghĩ sâu tính kỹ sau, quyết định đồng loạt ra tay đến một lần, hắn rất muốn biết tiên vực phát sinh cái gì, được biết rõ sẽ hay không ảnh hưởng đến đại hoang thế giới. Thứ hai, đại hoang thế giới đã lên cấp đến phần cuối, không thể càng tiến một bước, nếu là có thể đạt được càng nhiều hỗn độn tiên khí, đem đại hoang chế tạo thành cái thứ hai tiên vực cũng có chút ít khả năng. Đến mức cái kia hư tiên vượt qua giới sau, có thể hay không đối với hắn và đại hoang thế giới sinh ra uy hiếp. Vương Đằng không lo lắng chút nào. Hư tiên là chân tiên phía dưới cực hạn. Hắn tuy là kẻ đến sau, nhưng đặt chân một bước này sau, lẫn nhau đều là đồng nhất cảnh giới, trong tay hắn cũng có bán tiên khí. Chỉ cần có liên tục không ngừng hỗn độn tiên khí lên cấp đại hoang, hắn tùy thời có thể càng tiến một bước, bán tiên khí cũng có thể tùy thời hợp thành tiên khí. Kia tôn hư tiên cũng dám hướng đại hoang chuyển vận hỗn độn tiên khí, hắn có cái gì tốt sợ? Theo thu thập chính là, vì vậy, tại Tử Trúc Sơn trung trí tôn kinh ngạc trong ánh mắt, tiên lặng hơn 2 vạn năm tiên đế, đồng nhiên xuất quan, thu hồi ngũ hành tiên đế ấn, tiến về trước ngày xưa thành giới chỗ sâu nhất địa phương, tại đâu đó sáng lập khởi cái gì đây là muốn khai thiên tích địa, khai thác đại hoang thiên địa. Cổ Thiên Tôn cũng phát hiện một màn này, chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mặc cho ai cũng nghĩ không thông, thiên đế cử động lần này có gì thâm ý. Mọi người chỉ có thể lặng lặng quan sát. Mặc dù không biết ý đồ vì sao, nhưng không ai dám quấy rầy thiên đế làm việc. Tiên vực đầu kia, kia Tôn Hư Tiên nhìn thấy Vương Đằng xuất thủ tương trợ, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục ra tay, cùng Vương Đằng cùng một chỗ đả thông lượng giới thông đạo. Không thể không nói, tiên vực hàng rào là thật chắc chắn. Dù là hai cái hư tiên cùng một chỗ ra tay, vẫn là trở ngại trùng trùng điệp điệp, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá Vương Đằng không đổi. Hắn tu thành hư tiên, thọ nguyên hơn 100 năm, có rất nhiều thời gian. Các ngươi chuẩn bị trùng kích đại đế đi. Chờ bước vào đại đế, sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Vương Đằng có thể cảm nhận được Tử Trúc Sơn thân cận người ân cần ánh mắt, cũng không quay đầu lại cho bọn hắn lưu lại một câu nói. Không thành đại đế, khởi không đến tác dụng. Trước đó hắn cần tích góp thực lực, nhanh chóng cùng đại địch chống lại, cản trở những người khác thành đạo đường. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ đại hoang có thể đủ dung nạp 10 tôn trở lên đại đế. Tất cả mọi người có thể yên tâm thành đế. Ầm ầm. Sở Linh Vi đã sớm đang chờ ngày hôm nay. Nàng đã chịu đã đủ rồi cái loại này áp lực chờ đợi, chịu đã đủ rồi cái loại này cảm giác vô lực, tu vi cũng đã sớm vững chắc tại thiên tôn cực hạn. Vương Đằng lời còn chưa dứt, nàng liên quyết đoán đưa tới thành đế kiếp, là Tử Trúc Sơn Thiên Tôn muốn thành đế. Động tĩnh như vậy, rất nhanh kinh động toàn bộ đại hoang thế giới, thánh nhân trở lên tu sĩ đều có cảm ứng, ánh mắt đồng thời đầu hướng Tử Trúc Sơn. Rất nhanh, mọi người liền xem đến đăng thiên mà lên Sở Linh Vi, là vị kia Tam Tuyệt Thiên Tôn. Đương đại chí tôn cùng mấy vị cổ thiên tôn sớm đã biết rõ Sở Linh Vi quá khứ cùng thân phận, từng đã là Tam Tuyệt Thánh Quân, thành tựu hôm nay Tam Tuyệt Thiên Tôn. Nếu không phải Vương Đằng cái này thiên đế quá mức chói mắt, Sở Linh Vi cái này Tam Tuyệt Thánh Quân, cùng với Lạc Thủy Tiên cái này Tân Tấn Thiên Tôn, tuyệt đối là trong thiên địa chói mắt nhất Minh Châu. Đế kiếp cửu trọng, có lẽ là quy tắc biến hóa, cũng hoặc là lúc trước Vương Đằng bị thiên đạo nhầm vào, còn có U Minh ngăn đạo mới khó khăn như vậy. Sở Linh Vi đế kiếp uy lực cũng không lớn. Rất nhanh, nàng giống như nguyện đã vượt qua thành đế kiếp, trở thành đương thời đệ nhị tôn đại đế. Ầm ầm. Sở Linh Vi vừa mới thành đế, công tác chuẩn bị lôi kiếp còn chưa tan đi, Lạc Thủy Tiên theo sát phía sau, quyết đoán dẫn động thành đế kiếp. Lại một vị muốn thành đế. Phàm là có chỗ cảm ứng cường giả, mọi người đã tê dần. Tử Trúc Sơn đây là tại đuổi chuyến đó sao? Thành đế đều đuổi đến như vậy nhanh, quả thực không cho lôi kiếp thời gian nghỉ ngơi. Trận này đế kiếp không hề ngoài ý muốn. Lạc Thủy Tiên có vững chắc căn cơ, lại có Vương Đẳng vị này thiên đế truyền đạo thụ nghiệp, tự nhiên như Sở Linh Vi một dạng thuận lợi cùng nhẹ nhõm. Đến tận đây, Tử Trúc Sơn mới thêm 2 vị đại đế. Vị kia đè nặng trong thiên địa đạo, là vì lại để cho cái kia 2 vị trước thành đế. 6 vị đế tộc thiên tôn dục dịch cũng muốn thành đế, nhưng lại sợ sẽ bị thiên đế ngăn chặn, trong lòng có chỗ cố kỵ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền xem đến 2 vị tân tấn nữ đế, tất cả đều lao tới ngày xưa thánh giới chỗ sâu nhất, ở đằng kia phiến thiên địa cùng thiên đế cùng một chỗ sáng lập hư không. Chẳng lẽ chỗ đó có cái gì đại cơ duyên? Đương đại thiên tôn nhóm không rõ ràng cho lắm, nhưng mấy vị cổ thiên tôn rất nhanh hiểu ra, không tự giác nói nhỏ, vị kia là phát hiện ngày xưa thánh giới che giấu bất hủ huyền bí sao? Đúng rồi, chỉ có bất hủ huyền bí mới có thể dẫn tới thiên đế tự mình ra tay. Có lẽ đó là chân chính trường sinh huyền bí. Mấy vị cổ thiên tôn có chút tâm động, nhưng vẫn là không dám tùy tiện thành đế. Bọn hắn cũng đã lao hủ, nếu là thành đế, sẽ rất khó lại tự trảm đạo quả, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đi ra một bước kia chờ một chút đi. Chúng ta còn có mấy vạn năm tuổi thọ, trước tiên có thể nhìn xem Tử Trúc Sơn động tĩnh. Mấy vị cổ thiên tôn trao đổi thoáng một phát ý tưởng, cuối cùng quyết định, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, thật sự có bất hủ huyền bí lại trộn rộn cũng không muộn đương nhiên, coi như không trộn rộn. Tin tưởng vị kia thiên đế khai quật trường sinh huyền bí sau, cũng sẽ như mang theo đại hoang thế giới lên cấp như vậy, cho chúng sinh mang đến phúc trạch. Đến lúc đó, bọn hắn như thường có thể tắm rửa đến thiên đế ân trạch. Vương Đằng hành động mặc dù tác động không ít lão ngoan đồng tâm thần, nhưng đối với thiên tôn phía dưới tu sĩ, cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, rất nhanh liền sẽ không người lại chú ý loại này kỳ cảnh. Giống như lúc trước che khuất bầu trời ngũ hành thiên đế ấn một dạng, tập mãi thành thói quen. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt vào năm. Lấy Vương Đằng cầm đầu, Lạc Thủy Tiên cùng Sở Linh Vi làm phụ sáng lập hành động, cuối cùng nên đón lần thứ nhất thu hoạch. Tiên vực đầu kia hư tiên, độ đến đệ tam sợi hỗn độn tiên khí, đến mức đệ nhị sợi cái kia một nửa. Từ lúc hơn 9000 năm trước, liền toàn bộ đưa vào đại hoang. Vương Đằng cũng không lấy ra, tùy ý nó dung nhập thiên địa, cùng đại hoang thế giới hợp hai làm một, bởi vậy cường tráng đại thế giới bổn nguyên. Này đệ tam sợi, hắn mới đưa kia lấy ra, lưu tại hợp thành đài bên trên. Bất quá, cái này thủ pháp rất vi diệu, bị hắn che mắt thiên cơ, bóp méo thời không, liền Lạc Thủy Tiên cùng Sở Linh Vi cũng không phát hiện. Tiên vực trong kia tôn hư tiên càng là không biết chút nào. Bọn hắn đều cho rằng Vương Đằng đem kia sợi hỗn độn tiên khí sáp nhập vào đại hoang. Hồn nhiên không biết, này sợi bị hắn đoạn trong tay. Đại hoang thế giới muốn lên cấp phải không giả, nhưng Vương Đằng cũng sẽ không hoàn toàn bỏ mặc cho đại hoang, phải bảo trì bản thân cùng đại hoang đồng nhất tiến độ, lấy cam đoan chính mình thực lực tuyệt đối. Kể từ đó, coi như kia tôn hư tiên tương lai bước vào đại hoang, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, mặc kệ kia tôn hư tiên có tính toán gì không, Vương Đằng đều muốn chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Chương 160. Hợp đạo chân tiên, trường sinh và cổ. Chương 160. Hợp đạo chân tiên, trường sinh và cổ. Cứ như vậy, tiên vực cùng đại hoang thế giới ở giữa vết rách chỗ đối diện hư tiên khai thác hư không, mở rộng vết rách, cố gắng hướng bên này chuyển vận hỗn độn tiên khí. Hắn tự kiềm chế đã là hư tiên cực hạn, càng biết hiện nay tiên vực quy tắc, cho dù có nhiều hơn nữa hỗn độn tiên khí cũng không có thể thành chân tiên. Cho nên, hắn không chút nào lo lắng đại hoang bên này tu sĩ có thể vượt qua hắn. Mà Vương Đằng bên này, tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn có hợp thành đài nơi tay, tại trong tay người khác là hỗn độn tiên khí, trong tay hắn, không thể nói chính là thành tiên cơ duyên. Song phương đều có tâm tư, cũng tại cùng một chỗ cố gắng. Thời gian đúng dung, lại là hơn một vạn năm. Tại hai vị hư tiên đồng thời dưới sự nỗ lực, đạo thứ tư hỗn độn tiên khí thành công vượt qua giới. Này đạo tiên khí Vương Đằng không có lấy ra tới đây. Hắn tùy ý này sợi tiên khí dung nhập thiên địa, thậm chí có ý thúc đẩy nó cùng đại hoang thế giới mau chóng dung hợp, dùng cái này cất cao hạn mức cao nhất. Theo thời gian chuyển rời, thứ năm sợi, thứ sáu sợi, một luồng lại một sợi tiên khí qua giới. Vương Đằng biểu hiện ra thần sắc như thường, bảo trì uy nghiêm, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Tại soạn lấy hỗn độn tiên khí đồng thời, hắn không ngừng đem tiến hành hợp thành, đã chiếm được mới chí bảo. Hỗn độn tiên dịch, đản sinh tại thái cổ tiên vực lúc đầu. Tiên cổ thời đại vô thượng trí bảo, thế gian hiếm thấy, mỗi lần ngàn vạn năm lại vừa thai nghén một dọn. Không phải hư tiên không thể luyện hóa về sau có thể mở rộng hư tiên đại đạo, đúc thành chân tiên đạo cơ. Nhắc nhở, vật ấy vô cùng hiếm thấy, hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, dù là tại thái cổ tiên vực, từ lâu tuyệt tích. Lần này hợp thành, cũng không nên đón Vương Đằng muốn kết quả. Cao hơn nhất phẩm hỗn độn tiên dịch, lại chỉ có thể làm hư tiên mở rộng đạo cơ, mà không phải đắc đạo thành tựu chân tiên. Xem ra chân tiên cánh cửa so với trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Vương Đằng cũng không nhục chí, bởi vì nhắc nhở nói vật ấy sớm đã tuyệt tích. Nói cách khác, thái cổ tiên vực kia tôn hư tiên cùng hắn giống nhau, đều là hư tiên, nhưng cũng không mượn nhờ vật ấy mở rộng hư tiên đại đạo. Hắn chỉ cần luyện hóa một giọt này hỗn độn tiên dịch, có thể vượt qua tiên vực kia tôn hư tiên. Vì vậy, kế tiếp trong thời gian, Vương Đằng bên cạnh khai thác thiên địa vết rách, bên cạnh luyện hóa này giọt hỗn độn tiên dịch, chấn thiên trung hóa thành nhân hình trung lớn, ẩn vào da thịt bên trong, cùng hắn hòa làm một thể, gia tốc thời gian, làm hắn luyện hóa hiệu suất nhanh hơn. Cùng lúc đó, hắn không hoàn toàn hợp thành mới hỗn độn tiên dịch, đương nhiên, cũng không quên đem bộ phận hỗn độn tiên khí rót vào đại hoang, dùng cái này tăng lên đại hoang vị cách. Như thế đã có thể cho chính mình chế tạo tốt hơn tăng lên hoàn cảnh, lại có thể thu hoạch đối diện hư tiên tín nhiệm, cớ sao mà không làm? Lẫn nhau cứ như vậy ăn ý vài vạn năm. Vương Đằng liên tiếp luyện hóa hai giọt hỗn độn tiên dịch, hư tiên đại đạo càng thêm rộng lớn. Nếu như nói trước đó đạo là 1 mét rộng dòng suối nhỏ, bây giờ chính là hơn 10 m rộng sông nhỏ, nói đường rộng rộng rãi không thể so sánh nổi. Đến tận đây, đã là thiên đế lịch 10 vạn năm. Đại hoang thế giới trung sinh gương mặt đã thay đổi một mảnh vụn, gốc, lại một mảnh vụn, gốc, đã từng bất hủ thánh minh rất nhiều chí tôn, cũng đã qua đời, hóa thành tuế nguyệt bụi bặm. Mấy cái đế tộc tiên tôn thì tại mấy vạn năm trước, tại Lạc Thủy Tiên cùng Sở Linh Vi thành đế sau vạn năm ở bên trong, lần lượt thành đế. Dùng cái này mới kéo dài 10 vạn năm thọ nguyên. Hiện nay đại hoang bất đồng dĩ vãng, dù là có nhiều vị đại đế cùng tồn tại hậu thế, cũng sẽ không ảnh hưởng kẻ đến sau thành đế. Trải qua Vương Đằng vài vạn năm cố gắng, đại hoang từ lâu lên cấp thành càng cao cấp hơn thế giới, có thể đủ dung nạp tam tôn hư tiên. Cho nên, Vương Đằng tại lúc rỗi rảnh, cũng rút lấy hai sợi hỗn độn tiên khí, cho Lạc Thủy Tiên cùng Sở Linh Vi, tự tay vì bọn nàng dung luyện. Hai nữ bây giờ cũng đã là đế tôn cảnh, khoảng cách hư tiên chi cảnh cũng chỉ chênh lệch dung luyện cuối cùng cái kia bộ phận hỗn độn tiên khí, liền có thể càng tiến một bước. Đến mức mặt khác thân cận người, Vương Đằng thì cho bọn hắn riêng phần mình một gốc bất tử thần dược. Một gốc bất tử thần dược có thể duyên thọ 10 vạn năm, trong tay hắn sớm đã tích góp từng tí một mấy chục gốc, không chút nào cần keo kiệt. Thành tựu hư tiên về sau, Hắn vốn là có vượt qua 100 vạn năm thọ nguyên, luyện hóa hỗn độn tiên dịch sau, mỗi lần giọt đều vì hắn lại duyên thọ 100 vạn năm. Hắn bây giờ đã có vượt qua 300 vạn năm thọ nguyên. Hơn nữa có liên tục không ngừng hỗn độn tiên khí, không cần vì thọ nguyên phiền não. Ngược lại là mấy cái cổ thiên tôn, cuối cùng là gánh không được tuế nguyệt tan mòn, thọ nguyên sắp hao hết, không thể không trong đoạn thời gian này lần lượt trùng kích đại đế chi vị. Bất quá, bọn hắn đều quá mức mục nát. Mấy vị cổ thiên tôn cuối cùng chỉ có một vị xông qua đế kiếp, thành tựu đại đế. Kết quả này lệnh đại hoang vô số cường giả vì này hãi hùng kiếp vía. Thiên đế thành đạo sau, từ trúc sơn hai vị nữ đế lần lượt thành đạo đế vị, 6 vị đế tộc thiên tôn cũng lần lượt thành đạo. Thế cho nên rất nhiều cường giả cho rằng đại đế chi vị dễ như trở bàn tay. Ai ngờ mấy vị nhất được xem trọng cổ thiên tôn, ngược lại gây ra rủi ro. Mấy vị bên trong chỉ vẹn vẹn có một vị như nguyện thành đế, duyên thọ 10 vạn năm. Đế đạo hung hiểm, đế đạo hung hiểm a! Chúng ta không được bị trước mắt thịnh thế mê mắt, thật muốn cho rằng đế kiếp tốc độ, chỉ sợ chúng ta cũng muốn bước vào mấy vị cổ thiên tôn theo gót. Đương thời cường giả đều bị sờn hết cả gai úc, âm thầm trong lòng tỉnh ngủ chính mình. Thiên lang, bái kiến thiên đế. Một ngày này, còn lại sau cùng cổ thiên tôn, thiên lang tôn giả thành đế sau, cùng ngày xưa 6 vị đế tộc thiên tôn giống nhau. Thành đế về sau, chuyện thứ nhất chính là đến bái kiến thiên đế. Ân, cùng một chỗ đi. Vương Đằng đối với cái này rất là bình tĩnh, cũng không quay đầu lại nói câu. Bây giờ thiên lang đại đế nhưng là không có bất kỳ câu oán hận, thái độ thả rất thấp, cung kính thở dài sau cùng người khác đại đế tề lực tương trợ đại hoang thế giới. Thế gian có tiên vực, tại mấy vị đại đế bên trong đã không phải là bí mật gì. Vì khích lệ bọn hắn làm rất tốt sống, Vương Đằng sớm chia sẻ cái này bí ẩn, cũng thành công đưa tới 6 cái đế tộc đại đế thêm vào trong đó. Bất quá, nhiệm vụ của bọn hắn là trợ giúp đại hoang luyện hóa hỗn độn tiên khí. Đến mức Lạc Thủy Tiên cùng Sở Linh Vi, còn cần cùng hắn gặp dịp thì chơi cho đối diện hư tiên xem, vì vậy còn tại cùng hắn khai thác vết rách. Tại đây ngày thường lấy kế đêm dưới sự nỗ lực, Vương Đằng cuối cùng tích góp từng tí một đủ 99 giọt hỗn độn tiên dịch, cũng đem luyện hóa, đem hư tiên đại đạo mở rộng đến cực hạn. Một bước này, đã là chân chính cực hạn. Dù là có nhiều hơn nữa hỗn độn tiên dịch, cũng không có khả năng đột phá kia đạo hạn, trở thành chân chính chân tiên. Đi đến một bước này sau, Vương Đằng trong lòng cũng có hiểu ra, hắn không cần hỗn độn tiên dịch, lại cần chân tiên pháp tắc. Chỉ có đạt được một đạo chân tiên pháp tắc, đem dung nhập bản thân hư tiên đại đạo, tiến hành hợp đạo, lại vừa đứng hàng chân tiên. Vì vậy, hắn lại phân ra một luồng tâm thần, tiếp tục soạn lấy hỗn độn tiên khí trong quá trình. Bắt đầu đem càng nhiều tâm tư chìm vào bản thân cùng thiên địa, lĩnh hội cùng truy tìm chân tiên pháp tắc dấu vết. Vương Đằng cho rằng quá trình này sẽ rất lâu, nhưng trên thực tế, chỉ là mấy ngày thì có mặt mày. Nguyên lai hợp thành đài chính là chân tiên pháp tắc, hơn nữa là thế gian duy nhất, cây còn lại quá to, liền thái cổ tiên vực cũng không có chân tiên pháp tắc. Nguyên lai trên đời chỉ có một chân tiên vị. Vương Đằng đạt được kết quả này sau, cả người đã trầm mặc rất lâu. Hắn cho rằng con đường phía trước còn có thể đi ra rất xa, không nghĩ tới, rất lâu trước đó cũng đã thấy được phần cuối. Lại không biết, chân tiên về sau có thể hay không có tiên giới. Đứng hàng chân tiên có thể bước vào tiền giới, lại là hay không sẽ chân chính trường sinh bất hủ. Ôm trong lòng ý nghĩ này, Vương Đằng không còn cùng đối trước mặt hư tiên hư giữ hủy xả. Trong khoảng thời gian này, Lạc Thủy Tiên cùng Sở Linh Vi trước sau bước vào hư tiên lĩnh vực, cũng có thể thay thế hắn tiếp tục khai thác tiên vực kia đạo vết rách, mà hắn cũng đi tới đại đạo tuyệt đỉnh. Tiên vực cùng hỗn độn tiên khí cũng không lại là hắn nhu cầu. Hắn kế tiếp muốn làm được chính là dung luyện hợp thành đài này đạo chân tiên pháp tắc, rồi sau đó thành tựu cái kia vạn cổ chân tiên. Hợp thành đài nói là Vương Đằng sen lẫn vật cũng không đủ. Nay đây, luyện hóa này đạo chân tiên pháp tắc quá trình vô cùng thuận lợi. Thiên đế lịch 23 vạn năm, thiên đế Vương Đằng luyện hóa chân tiên pháp tắc, hợp đạo trở thành chân tiên, cũng là một năm nay thế gian duy nhất chân tiên. Ngày xưa thiên đế Vương Đằng lấy vô thượng chân tiên sức mạnh to lớn, tiện tay đả thông tiên vực cùng đại hoang thông đạo. Hắn cũng cuối cùng phát hiện tiên vực huyền bí, thái cổ tiên vực thật là tồn tại ở thái cổ thời đại, bị đã lâu chân tiên cắt đứt thời không, vì chính là liều chết đánh cược một lần. Thái cổ thời đại, chân tiên nhóm dự cảm sẽ tiến vào mạn pháp thời đại, thiên địa pháp tắc tại suy bại, tựa hồ bị lực lượng nào đó hấp thu đi. Bọn hắn hoài nghi đó là tiên giới, vì tiến vào tiên giới, liên thủ cắt đứt thái cổ tuyến nguyện. Cuối cùng, những kia chân tiên không biết thành bại, nhưng đều mai danh nhận tích, tiên vực cũng bởi vì bọn họ hành động ra tốc rách nát. Cho đến ngày nay, thái cổ tiên vực 9 thành biến thành phế thổ, chỉ còn lại có chưa tới 1 thành địa phương dựa vào còn sống hỗn độn tiên khí, khó khăn sống qua ngày, mà kia vị hư tiên thì là tiên vực cuối cùng có 102. Tại Vương Đằng đã thông lưỡng giới thông đạo sau, kia tôn hư tiên mang theo tiên vực còn sót lại sinh linh, vượt qua giới mà đến, đối mặt sớm đã vượt qua tiên vực đại hoang thế giới. Hắn không chút lựa chọn bái nhập Vương Đằng vị này chân tiên môn hạ. Từ hắn nơi đây, Vương Đằng đã được biết đến tất cả thái cổ bí mật. Thân thủ của hắn mở ra tiên vực cùng đại hoang thông đạo, cũng tự tay đem còn sót lại hoàn hảo tiên vực dung luyện đến đại hoang thế giới. Tan hoang cái kia phiến tiên vực, tất bị hắn đánh vào hỗn độn, quay về hư vô. Sau đó, hắn cũng sẽ truy tìm tiền bối, truy tìm tiên giới tồn tại. Thành tựu chân tiên sau, Vương Đằng đã chân chính có thể làm được trường sinh vạn cổ, bất hủ bất diệt, có thể bên cạnh của hắn người lại nhất định không cách nào thành tiên. Dù là đều có dài rằng giật thọ nguyên, cũng khó có thể trường sinh, không thể vĩnh viễn làm bạn trái phải. Kế tiếp thời gian, hắn đem thăm dò tiên giới tồn tại, nói theo thái cổ chân tiên, vì chính mình thân cận người, sáng lập ra một cái huy hoàng tiên lộ. Hết trọn bộ.